vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Thủ tướng Scott Morrison trong tuần đã thông báo là chính phủ liên bang sẽ mua thêm vaccine Moderna. Và nếu như mà việc triển khai cái loại vaccine mới này được tiến hành như mong đợi đó, thì người ta hy vọng là cái tỷ lệ bao phủ vaccine có thể sẽ được tăng đáng kể vào cuối năm nay. Thưa anh, tại sao mà chính phủ lại hy vọng như vậy?
Như chúng ta đã biết thì từ lâu nay cái nguồn cung ứng vaccine cho Úc không phải là thiếu, nhưng mà có lẽ là có nhiều cái chuyện quan ngại về cái loại vaccine nào được chích mà thôi. Thì nhiều người vẫn còn do dự về cái chuyện lựa chọn những cái vaccine đó, trong khi Úc phải nói là thừa cái vaccine AstraZeneca vì nó được sản xuất ở Úc, trong khi các loại vaccine khác thì phải nhập từ nước ngoài, mà cái nguồn cung ứng thì lại nó bất ổn, nó không có đều đặn. Và do đó thì cái tốc độ triển khai cái chuyện mà chích vaccine ở Úc nó sẽ không được cái là nhanh chóng như cái ý muốn của chính phủ. Theo cái công bố của Thủ tướng Scott Morrison thì vaccine Moderna đang được nhập vào Úc và đã được cái cơ quan gọi là cái cơ quan quản lý y dược của Úc, gọi tắt là TGA, đã phê duyệt rồi. Và cái người đứng đầu của cái cơ quan TGA này, tức là giáo sư John Skerritt, cũng cho biết cái loại vaccine này đã cho một cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì ông nói rằng là ngay cả sau khi chích 6 tháng thì cái loại vaccine Moderna được chứng minh là có cái hiệu quả 93% chống lại bất kỳ cái sự lây nhiễm nào, 98% chống lại các cái bệnh nặng và 100% tránh được cái sự tử vong. Thì cái loại vaccine Moderna này đã được sử dụng ở nhiều cái quốc gia bao gồm có Anh Quốc, Canada, Hoa Kỳ, Bangladesh và ngay cả Việt Nam nữa. Ở đây xin mở thêm một dấu ngoặc là Hoa Kỳ cũng đã viện trợ 3 triệu liều Moderna cho Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Các cái quốc gia khác cũng đã sử dụng cái loại Moderna này, gồm có bên nhiều nước của cái EU, tức là Liên minh Âu Châu, ở Singapore và cũng một số các cái quốc gia khác. Riêng tại Mỹ, cái nơi mà sản xuất cái loại vaccine Moderna này thì đã có hơn 140 triệu liều Moderna đã được sử dụng. Và người ta thấy rằng là cái mức độ lây lan về cái COVID-19 ở Hoa Kỳ đã tụt giảm một cách đáng kể.
Chính phủ cho biết là sẽ mua 1 triệu liều Moderna và dự kiến là sẽ đưa vào sử dụng trong tháng tới. Tiếp theo là 3 triệu liều mỗi tháng sau đó. Thì hiện tại với cái nguồn cung cấp Pfizer dự kiến sẽ được tăng gấp đôi lên 2 triệu liều một tuần kể từ tháng 10. Và AstraZeneca thì tiếp tục được sản xuất tại Úc. Thì thưa anh, với cái số lượng vaccine như vậy đó, cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cái tốc độ triển khai vaccine nó vẫn cứ chậm chạp?
Thì như chúng ta đã biết thì cái AstraZeneca là một cái loại vaccine được phê duyệt đầu tiên. Và khi đó Úc cũng là cái nước mà có cái hy vọng là sẽ sản xuất được AstraZeneca tại chỗ và bảo đảm được cái nguồn cung. Và Úc cũng đã thực hiện cái điều này. Tuy nhiên nó cũng có một cái việc không may mắn lắm. Đó là cái người chích AstraZeneca bị cái biến chứng là máu đông. Tuy là với một cái tỷ lệ thật là thấp, nhưng mà dù sao nó cũng đã khiến cho nhiều người lo ngại về cái việc tiêm chủng cái loại vaccine này. Và do đó thì người ta cũng chần chờ, người ta cũng do dự và đến khi là có những cái loại vaccine khác, hy vọng rằng họ mới bắt đầu nghĩa là sắn tay áo lên mà tiêm vào cho một mũi thuốc mà họ cho là an toàn hơn và thông hiệu hơn.
Một trong những lý do mà trước đây người ta do dự, nói đúng hơn là ta chờ xem coi như thế nào, là bởi vì cái tỷ lệ lây nhiễm ở tại Úc á, nó rất là thấp so với các nơi khác ở trên thế giới. Nhưng mà cái tình hình hiện nay trong vài tuần qua, trong một hai tháng qua thì quý vị cũng thấy, đặc biệt là thí dụ như ở New South Wales, với cái biến chủng Delta nó lây lan rất là nhanh và cái tình hình là dường như cái số ca nhiễm mới là không thể nào kiểm soát được nữa. Không thể nào mà đưa xuống còn zero giống như trước đây. Trước đây thì chỉ một vài ca thì là giới chức các tiểu bang là vội nói rằng là sẽ nhanh chóng đưa về con số 0. Nhưng mà bây giờ cái khả năng đó có bộ là khó mà thực hiện được, cho nên là nhiều người bắt đầu là nghĩ tới cái chuyện chích ngừa nhiều hơn. Nhưng mà mới đây đó thưa anh, thì một số nơi họ đang vận động, nhất là giới chủ nhân đó, họ muốn được chính phủ có những cái biện pháp bảo vệ hợp pháp để cho họ có thể thúc đẩy buộc các nhân viên của họ phải chích ngừa. Thì ông hiểu cái chuyện này nó như thế nào rồi anh?
Vâng, cái dĩ nhiên là cái hậu quả của cái COVID-19 nó lại khiến cái nền kinh tế nó trì trệ lại, và nhiều cái cơ hội làm việc cũng bị cắt giảm, bởi vì nhiều nơi họ e ngại cái sự lây lan về COVID-19 vân vân. Và do đó cái giới doanh nghiệp, cái giới chủ nhân họ cũng muốn thúc đẩy cái việc là phục hồi cái sự sản xuất trở lại, và do đó họ có những cái lời kêu gọi là yêu cầu chính phủ phải có những cái biện pháp nào, hoặc là thực hiện những cái chuyện như là bắt buộc phải tiêm chủng ngừa COVID-19 thì mới có thể đến đây làm việc. Về phía chính phủ thì theo Thủ tướng Scott Morrison cũng nói là đây là cái vấn đề của giữa giới chủ nhân và những nhân viên của họ mà thôi, và chính phủ không muốn chúng tay vô. Cũng như là ông Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng nói rằng là cái chính sách vaccine của Úc có hai điều căn bản. Một là cái là vaccine là free, và hai là nó đặt cái trên cái căn bản tự nguyện, tức là không có sự bắt buộc nào. Tuy nhiên những cái lời kêu gọi của giới chủ nhân nó cũng đã được lắng nghe. Và bên phía Viện Giám sát về Công bằng Nơi Làm Việc mới đây, tức là mới đêm thứ năm vừa qua, thì cũng đã ra một, đã cả công bố một cái bản hướng dẫn về việc mà các cái chủ nhân của các những cái nơi làm việc đó có thể thực hiện những cái biện pháp gì đối với cái trong cái việc mà chích ngừa vaccine COVID-19 vân vân. Thì theo cái bản hướng dẫn của bên Viện Giám sát thì họ chia ra làm bốn cái nấc bậc khác nhau. Nhưng mà trong cái trường hợp nó có một cái sự bùng phát mà rộng rãi đó, thì những cái biện pháp tiêm chủng bắt buộc đó, thì cũng là một điều hợp lý mà thôi. Thì theo cái sự hướng dẫn của bên Viện Giám sát này đó, thì nó cái tầng bậc thứ nhất, tức là cái loại làm việc công việc thứ nhất đó, thì nó bao gồm những cái nhân viên nào mà có những cái bổn phận, hoặc là có những cái tương tác, có những cái tiếp xúc với những cái thành phần bị coi là có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, thí dụ như là những cái nhân viên làm việc trong những cái khách sạn cách ly, hoặc là những cái nhân viên làm việc tại những cái nơi phi trường quốc tế, hoặc là hải cảng quốc tế vân vân, nơi mà họ tiếp xúc với những cái nhiều nguồn du khách, hoặc là nhiều cái nguồn mà có thể là có những cái mức độ lây nhiễm cao. Ở cái bậc thứ nhì đó là những cái nhân viên mà trong cái công việc của họ đòi hỏi phải có một cái sự tiếp xúc, hoặc là một sự giao tiếp thường xuyên với những cái thành phần mà cũng có những cái mức độ nguy cơ lây nhiễm cao, thí dụ như là những cái người làm việc tại những cái nhà dưỡng lão, những cái nơi chăm sóc sức khỏe đặc biệt vân vân. Chính hai cái nấc bậc số 1, số 2 này là những cái nơi mà giới chủ nhân có thể yêu cầu cái nhân viên của họ phải chích ngừa.
Nhưng mà thưa anh, chẳng phải đó là nằm trong những cái trường hợp ngoại lệ mà chính phủ lâu nay cũng đã thực hiện rồi kia mà. Lấy ví dụ như nhân viên chăm sóc người già, hoặc là những người làm công tác cách ly đó, thì những người đó là bắt buộc là phải chích ngừa rồi.
Nhưng mà họ khuyến cáo thôi chứ chưa đến mức bắt buộc, thưa anh. Thì chính phủ cũng có khuyến cáo là những người làm việc trong những cái lĩnh vực này đó thì nên mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái hướng dẫn của bên Viện Giám sát thì nói là chủ nhân có thể bắt buộc nhân viên của họ đi làm việc, ngoại trừ những cái trường hợp có những cái lý do chính đáng, ví dụ như là có những cái lý do về sức khỏe, hoặc là có những cái sự phản ứng về cơ thể, hoặc là vân vân á, thì những cái chuyện đó thì họ không có bị phải ép buộc. Nhưng mà để bảo đảm cái chuyện vừa giữ cái sức khỏe, vừa ngăn chặn cái sự lây lan, và đồng thời nghĩa là giữ gìn cái mức độ sản xuất cho cái nền kinh tế, thì những người làm việc ở hai cái lĩnh vực thứ nhất hoặc là thứ nhì đó, như chúng tôi vừa
vậy
nói
thì
đó,
còn hai thành phần 3 và 4 là cái gì anh?
3 và 4 là những cái thành phần mà nơi cái sự tiếp xúc trực tiếp đó, nó hoặc là trung bình hoặc là tối thiểu. Thí dụ như là ở cái nấc bậc thứ 3 đó là những người làm việc trong những cái khi mà họ có những cái tiếp xúc với khách hàng, hoặc là bán hàng, hoặc là trao đổi dịch vụ, hoặc là vân vân. Thí dụ như là ở trong các cái cửa hàng bán thực phẩm hay là những cái dịch vụ có tính cách cần thiết trong cái thời buổi coronavirus này, hoặc là cái thành phần ít nhất là những cái người mà làm việc nhưng mà ít có cái sự tiếp xúc với người khác, thí dụ như là những người làm việc ở nhà vân vân.
Cái đó là thành phần số 4 đó.
Dạ, đó là thành phần số 4. Và đó là số 3, số 4 là những cái thành phần mà không bị bắt buộc phải tiêm chích, ngoại trừ cái sự tự nguyện, hoặc là ngoại trừ trong cái trường hợp mà nó có một cái sự bùng phát quy mô về coronavirus. Và khi đó thì các cái chủ nhân cũng có thể yêu cầu những cái người nhân viên của mình phải chích ngừa. Và đó là trong một cái trường hợp, trong một tình cảnh nó hợp lý thôi, thưa anh Quốc Vinh.
Lao động thì cứ liên tục chỉ trích chính phủ là đã thất bại trong cái việc triển khai vaccine. Và mới đây đó thì có vẻ như là có bằng chứng cho thấy rằng là cái sự ủng hộ dành cho liên đảng trong cái chuyện này đó, nó đã bị sụt giảm đáng kể. Phải không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên người ta cũng so sánh mức độ ủng hộ của dân chúng đối với chính phủ liên đảng trong cái thời điểm hiện tại. Nó tương tự giống như là trong cái thời điểm mà mùa hè đen. Nếu mà anh còn nhớ lại khi đó thì Úc nó đang bị một cái cơn khủng hoảng về cháy rừng rất là quy mô, rất là trầm trọng. Trong khi đó là chính phủ lại có những cái sự lúng túng trong cái việc mà đối phó hoặc là chữa cháy lúc đó. Thì bây giờ cũng vậy, trong cái sự lây lan COVID-19 này dường như nó đang là vượt khỏi cái tầm kiểm soát của chính phủ nói chung. Và người ta thấy rằng là trong cái kế hoạch triển khai chích ngừa cũng như là trong cái những cái việc thông tin hoặc là những cái phương cách khác của chính phủ để đối phó với cái cơn đại dịch này nó không có thích hợp hoặc là không có đáp ứng được cái nhu cầu. Thì ông Scott Morrison cũng thừa nhận cái điều đó thôi, vì ông cho rằng là ông cũng biết rằng là dân Úc đang nổi giận, ông cũng biết là dân Úc đang thất vọng. Vì những cái việc mà những cái biện pháp phong tỏa gần như là liên tục ở tiểu bang này, tiểu bang khác, là bây giờ gần như là trên toàn quốc thì nơi nào cũng có những cái vùng, những cái đơn vị bị phong tỏa hết. Ông nói là tôi biết là họ muốn cái việc này nó dừng lại và để cuộc sống nó quay lại với sự bình thường như hàng ngày. Nhưng mà cái điều quan trọng đối với chính phủ, đối với ông Scott Morrison thì bây giờ là chúng ta phải nhận ra cái thực tế là cái thử thách mà chúng ta đang gặp phải vẫn còn ở phía trước, tức là còn nhiều việc phải làm, trong đó có những cái việc như là thúc đẩy thêm cái tốc độ chích ngừa. Đó là cái nhìn của chính phủ. Nhưng mà về phía người dân trên Quốc Vinh thì có thể là họ không có đồng ý với những cái lời có tính cách là biện giải cho cái lập trường của chính phủ. Đối với họ thì cái đời sống hàng ngày mới là quan trọng hơn, và đối với họ cũng trong cái số đó cũng có nhiều người không tin rằng là cái chuyện mà phong tỏa hoặc là chích ngừa vaccine nó sẽ chặn đứng COVID. Tôi có một cái dịp khi mà đi khám bác sĩ ở Kapramata đó, thì tôi thấy một cái câu khẩu hiệu viết bằng sơn ở trên tường đó, thì nó đại khái là họ nói rằng là biện pháp phong tỏa không có hữu hiệu và COVID là cái bệnh mà nó sẽ kéo dài, chúng ta không thể dùng biện pháp phong tỏa được. Cái nguyên văn của cái câu đó là họ viết bằng tiếng Anh.
Không đồng ý phong tỏa thôi. Cái đó thực sự ra cũng là cái thông điệp của chính phủ. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để sống chung với COVID bằng cách là phải chích ngừa.
Vâng, các chính phủ liên bang cũng có nói là chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm lý, một cái tinh thần là phải sống chung với COVID. Và trong khi mà những cái biện pháp phòng ngừa, những cái biện pháp khác có thể được áp dụng để mang lại cái đời sống bình thường cho dân chúng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh, và một lần nữa thì xin quý vị nhớ một cái câu chúc của nhiều người Úc bây giờ là keep safe and stay well. Hãy giữ an toàn cho mình và ráng bảo cái sức khỏe tinh thần.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.